Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Vào chiều ngày 1 tháng 10 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3. Bắt đầu tiến hành điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Sơn Động, một học sinh bị ong đốt đang nguy kịch cần được giúp đỡ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 1 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2019 đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội, đại diện lãnh đạo các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội cùng 257 đại biểu, đại diện tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong phiên làm việc đầu tiên, đại hội đã thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế, đồng thời nghe báo cáo kết quả bầu chọn, cử đại biểu các huyện, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh, tiến hành bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, chọn cử đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 3, được tổ chức 5 năm một lần. Chủ đề đại hội lần thứ 3 là các dân tộc tỉnh Bắc Giang đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá thành tựu, tiếp tục khẳng định, ghi nhận đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số và các cơ quan đơn vị, đồng thời tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Sau phiên làm việc thứ nhất, đoàn đại biểu dự đại hội đã tới đặt hoa, dâng hương viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm thành Sương Giang, trường dân tộc nội trú tỉnh. Vào sáng ngày 2 tháng 10, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang lần thứ 3 năm 2019 sẽ chính thức khai mạc, bắt đầu vào lúc 7 giờ 30. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang truyền hình trực tiếp. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị thông tin báo chí về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. Cùng dự hội nghị có đại diện các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các cơ quan báo chí của tỉnh, Thường trú báo Trung ương tại Bắc Giang, Trung tâm Văn hóa Thông tin các huyện thành phố. Thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy trong 9 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế đạt mốc cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ước đạt 15,8%. Trong đó, công nghiệp đóng vai trò chủ chốt, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 153.000 tỷ đồng, tăng tới hơn 31%, thu ngân sách đạt cao. Các lĩnh vực giáo dục, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Tại hội nghị, nhiều nhà báo đã quan tâm đến những vấn đề về tăng trưởng nóng liệu có gây áp lực về kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạn chế trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, giải pháp đột phá nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phấn đấu năm 2020 đạt mục tiêu nhóm 15 tỉnh thành dẫn đầu. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Thanh Sơn đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong việc đồng hành cùng với tỉnh Bắc Giang thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin kết quả toàn diện các lĩnh vực của tỉnh trong 9 tháng qua, phản ánh những vấn đề còn tồn tại hạn chế để các cơ quan quản lý nhà nước có giải pháp chỉ đạo điều hành. Trao đổi về những vấn đề cụ thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, quan điểm của tỉnh là phát triển đồng bộ, toàn diện, tăng trưởng xanh, bền vững và hiện nay tỉnh vẫn đang tập trung nhiều biện pháp khắc phục tình trạng mất cân đối về các lĩnh vực thu nhập môi trường. Đối với kế hoạch xóa bỏ lò vòng, tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết thực hiện theo đúng chỉ đạo chấm dứt các hoạt động lò vòng. Riêng đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tỉnh đang chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi, hạn chế chăn nuôi nhỏ theo quy mô hộ gia đình. Trong sáng ngày 1 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh trong cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, hội thảo xúc tiến thương mại năm 2019. Tới dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh trong cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc, gồm các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang đã chủ động đề xuất chính quyền cung cấp, ban hành kế hoạch, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện đề án tại các địa phương. Bằng nhiều giải pháp thiết thực đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vươn lên khởi nghiệp trong các hội viên. Đến nay, mỗi tỉnh có hàng trăm phụ nữ được hội giúp đỡ khởi nghiệp thành công, mang lại lợi ích kinh tế cao cho gia đình. Trong đó có nhiều phụ nữ đã thoát nghèo bền vững, kinh tế khá và tiến tới làm giàu, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động nữ, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng như hoạt động xúc tiến thương mại vẫn còn hạn chế, như nhiều hợp tác xã chưa quan tâm xây dựng nhãn hiệu bao bì, nhãn mác sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc, thị trường tiêu thụ sản phẩm không ổn định, nguồn lực đầu tư tài chính cho các hoạt động khởi nghiệp có nơi còn khó khăn. Do đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong rằng Ngày Hội Phụ Nữ Sáng Tạo Khởi Nghiệp năm nay sẽ giúp Hội Liên hiệp Phụ Nữ các tỉnh trong cụm tìm được tiếng nói chung, phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức hội trong triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt trong công tác liên kết xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm do phụ nữ sản xuất. Tại đây có 6 tổ hợp tác xã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tiền hỗ trợ vay vốn, đồng thời diễn ra lễ ký kết hợp đồng biên bản ghi nhớ cung cầu sản phẩm, hợp tác tổ chức liên kết xúc tiến thương mại giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh và một số đơn vị.
Sáng 1 tháng 10 tại xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Lễ ra quân có Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương. Phát biểu tại lễ ra quân, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng khẳng định, kết quả cuộc điều tra sẽ đưa ra những số liệu tin cậy để giúp các cơ quan trung ương và các địa phương có căn cứ đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020, xây dựng chiến lược phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030. Tỉnh Bắc Giang hiện có trên 1,8 triệu dân với 37 thành phần dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số là trên 257.000 người, chiếm 14,26%. Trong giai đoạn 2014-2019, tỉnh đã triển khai trên 63 chính sách của Trung ương và địa phương với tổng nguồn lực gần 10.000 tỷ đồng. Kinh tế vùng dân tộc thiểu số có bước phát triển mạnh, tăng trưởng bình quân vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 10%, đời sống đồng bào dân tộc được cải thiện. Để thực hiện thắng lợi cuộc điều tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị các cấp ủy chính quyền tập trung chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, giám sát và đề ra các biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm địa phương. Cục Thống kê tỉnh thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc đúng phương án điều tra theo quy định, đồng thời yêu cầu các điều tra viên phải thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin theo quy định của pháp luật. Ngay sau lễ phát động, các điều tra viên trên địa bàn huyện Yên Thế đã xuống hộ tiến hành cuộc tổng điều tra thu thập thông tin. Thời gian thu thập thông tin điều tra tại các địa bàn kết thúc chậm nhất vào ngày 31 tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua, tỉnh ủy Bắc Giang luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân vùng dân tộc thiểu số thông qua nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Ngoài các chính sách của Trung ương được cụ thể hóa, tỉnh Bắc Giang còn ban hành các chính sách riêng để hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và vùng xuôi. Giai đoạn 2014-2019, với tổng nguồn lực huy động gần 10.000 tỷ đồng, bao phủ toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, đầu tư trên 1.300 công trình cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã góp phần giảm nhanh và vững chắc tỷ lệ hộ nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi bộ mặt nông thôn mới của tỉnh Bắc Giang. Ngoài các dự án, chương trình của Trung ương, tỉnh Bắc Giang đã ban hành các cơ chế chính sách riêng đặc thù nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các thôn bản miền núi đặc biệt khó khăn. Ông Lê Anh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có nghị quyết 06/07 về chính sách hỗ trợ giao thông nông thôn. Trong đó thì ngoài cái việc hỗ trợ toàn bộ xi măng để làm đường giao thông nông thôn ở các cái vùng nông thôn miền núi trong tỉnh, thì các xã thôn bản đặc biệt khó khăn thì còn được hỗ trợ thêm kinh phí là 100 triệu trên 1 km. Thế và ngoài cái chính sách của tỉnh thì các huyện thành phố cũng đều có nghị quyết có chính sách riêng hỗ trợ cho cái việc xây dựng hạ tầng các thôn bản cũng như là các cái vùng đặc biệt khó khăn.
Bản Trại Sông xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, trước đây vào mùa mưa, giao thông chia cắt, đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Từ nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, cộng với quyết tâm của chính quyền địa phương, sự đóng góp của nhân dân trong thôn, giờ đây đường giao thông được cứng hóa khang trang, rộng đẹp.
Đối với bộ mặt nông thôn và của Canh Nậu là có sự đổi mới, đời sống bà con nhân dân là từng bước được cải thiện. Đồng bào các dân tộc là luôn luôn là tin tưởng vào những sự đổi mới cũng như là sự lãnh đạo của Đảng trong những thời gian vừa qua.
Từ các phong trào chính sách hỗ trợ, các xã miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã cứng hóa được trên 700 km đường giao thông trục thôn, trục xóm, liên thôn, đường ngõ xóm. Đã có hàng nghìn người dân tự nguyện tháo dỡ tường rào, hiến đất làm đường, xây dựng các công trình. Ông Dương Văn Thực, thôn Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn chia sẻ.
Bây giờ làng xóm nói chung là ai cũng ít nhiều tạo công hiến. Thế thì mình không may mình ở giữa đường ấy thì gặp phải thì thôi mình chấp nhận, chứ không có so kè gì mà không đòi hỏi gì cả.
5 năm qua, bên cạnh vốn đầu tư của nhà nước, tỉnh Bắc Giang đã huy động các nguồn lực hỗ trợ của các doanh nghiệp cho các thôn bản, các xã đặc biệt khó khăn nhằm tăng cường các nguồn lực, giảm dần khoảng cách giữa miền núi với vùng xuôi. Ông Hoàng Mika, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuân Động khẳng định.
đánh giá qua cái việc mà thực hiện các chương trình kinh tế xã hội nói chung thế và thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, thì cái đời sống kinh tế xã hội của huyện gắn với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số là từng bước được nâng lên, đời sống nhân dân được nâng lên, không còn hộ đói và giảm từng bước giảm hộ nghèo.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 10, ngành tư pháp tỉnh Bắc Giang chính thức đưa hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp vào sử dụng. Thực hiện hướng dẫn của Cục Công nghệ Thông tin Bộ Tư pháp về việc bàn giao danh sách tài khoản sử dụng hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, Sở Tư pháp đã bàn giao tài khoản sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường thị trấn trên địa bàn. Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch và những người trực tiếp sử dụng tài khoản để thực hiện các nhiệm vụ như nhập dữ liệu cũ và đăng ký các sự kiện hộ tịch theo thẩm quyền, theo dõi dữ liệu hộ tịch, báo cáo thống kê tình hình biến động hộ tịch trên địa bàn, tự bảo mật thông tin tài khoản. Để việc triển khai phần mềm dùng chung của Bộ Tư pháp trên địa bàn kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Sở Tư pháp đề nghị các phòng tư pháp thông báo và chuyển giao thông tin tài khoản cho công chức làm công tác hộ tịch. Được biết, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch sẽ liên thông dữ liệu hộ tịch của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, các địa phương có thể kết nối chuyển đổi dữ liệu hồ sơ đăng ký hộ tịch của công dân trên hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của địa phương sang hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trên địa bàn huyện Tân Yên với chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10. Theo đó, các cơ sở giáo dục phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lớp ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức viên chức, công nhân lao động, mở các hội nghị hội thảo chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, pháp luật, học nghề, thời sự chính sách nhằm hỗ trợ đắc lực và phát huy thành quả trong lao động sản xuất. Mở thêm các lớp học nghề địa phương, học tập văn hóa, học tập chính trị, huy động xã hội hóa để xây dựng tủ sách cộng đồng, phục vụ nhu cầu tìm hiểu kiến thức của nhân dân.
Sáng 1 tháng 10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ thực hiện các quy định mới về an toàn vệ sinh lao động với sự tham gia của lãnh đạo quản lý hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn. Tại đây, đội ngũ lãnh đạo quản lý các doanh nghiệp được triển khai các quy định mới về an toàn vệ sinh lao động, trong đó tập trung giới thiệu về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp, các thông tư hướng dẫn về công tác này, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, điều tra thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động nghề nghiệp. Cùng với đó còn được cung cấp các danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đồng thời tóm lược những quy định cơ bản về an toàn vệ sinh lao động phải thực hiện tại doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn lao động gây chết người. Việc trang bị các kỹ năng, kiến thức, quy định mới về an toàn vệ sinh lao động sẽ giúp cho chủ sử dụng lao động, người lao động nâng cao trách nhiệm, chấp hành tốt các quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
Ngày 1 tháng 10, thầy giáo Vi Văn Cường, phó hiệu trưởng trường tiểu học Dương Hưu, huyện Sơn Động cho biết, em Hoàng Anh Quân sinh năm 2013 là học sinh lớp 1A1 của nhà trường vừa bị ong đốt khi đi tắm suối cùng anh trai. Ong đốt là loài hỉ muối có nọc cực độc. Ngay khi phát hiện, gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và đang được lọc máu trong tình trạng hôn mê sâu. Tiên lượng bước đầu có thể hư hỏng thận. Đại diện lãnh đạo xã Dương Hưu cho biết, xã đang vận động người dân kêu gọi xã hội hóa để góp sức giúp em Quân có kinh phí điều trị ở tuyến trên. Về phía trường tiểu học Dương Hưu cũng phát động toàn thể giáo viên học sinh ủng hộ em Quân. Được biết gia đình em Quân thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, bố em vừa trải qua cả phẫu thuật mổ tim với chi phí cao nên kinh tế càng kiệt quệ. Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ anh Hoàng Văn Hiếu, bố em Quân, thôn Thán, xã Dương Hưu, huyện Sơn Động hoặc về đoàn thanh niên xã Dương Hưu.
Thông báo cấp dự báo cháy rừng. Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn và tổng hợp theo dõi của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang, đến ngày 1 tháng 10, các khu vực dưới đây đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, cấp dự báo cháy rừng ở các khu vực như sau. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng, Việt Yên và thành phố Bắc Giang, cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp 4, cấp nguy hiểm. Khu vực các huyện Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang, cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp 3, cấp cao. Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra đôn đốc chính quyền cấp xã, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm cơ sở thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, nghiêm cấm các hoạt động sản xuất kinh doanh trong rừng, trực tuần tra canh gác lửa rừng 24/24 giờ, kịp thời phát hiện và tổ chức dập tắt ngay các đám cháy khi mới xuất hiện.
Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.